Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 11 tháng 2. Thưa quý vị, một tờ báo có ảnh hưởng của Nhật Bản nhận định rằng gốc gác miền Nam cũng như yếu tố Trung Quốc có thể là lý do khiến Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trượt chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua.
Đặc biệt là sang đến khóa 12 này thì cái thành phần cái miền Nam ở trong Trung ương và trong Bộ Chính trị co nhỏ lại một cách rất là thảm hại, đấy là do thủ đoạn của Nguyễn Phú Tổng.
Nhận định của nhà quan sát Nguyễn Thanh Giang từ Hà Nội. Lát nữa chúng tôi sẽ có tường thuật chi tiết cùng tin. Giàu nghèo ở Việt Nam phân cực rõ, triệu phú tăng nhanh. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Nga loan báo sẵn sàng thảo luận về cuộc ngưng bắn tại Syria. Hàn Quốc đóng cửa khu công nghiệp chung, Bắc Triều Tiên phản ứng giận dữ. Phát hiện có mối liên hệ giữa virus Zika với các trường hợp thai nhi dị dạng.
Sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình khoa học và đời sống cùng bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, có thêm hai ứng viên tổng thống của phe Cộng hòa đã rút khỏi cuộc đua sau khi gặp thất bại tại Iowa và New Hampshire. Các ứng viên còn lại giờ đây đang ra sức vận động để tranh thủ sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang South Carolina vào ngày 20 tháng này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi.
Các cuộc bầu cử vừa qua ở Iowa và New Hampshire đã mang lại những người thắng và người thua khác nhau cho cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tại Iowa, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đánh bại ông Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton giành được thắng lợi khít khao trước Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Tại New Hampshire, ông Sanders đánh bại bà Clinton, trong khi ông Trump thắng lớn, nhưng lại có một đối thủ mới là Thống đốc John Kasich. Cuộc bầu cử sắp tới tại South Carolina, thường được gọi là cuộc bầu cử đầu tiên ở miền Nam, dự kiến sẽ xác định ai là người có nhiều cơ hội nhất để nhận được sự đề cử của đảng. Về phía đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Sanders đang ra sức củng cố chiến thắng của mình. Hôm qua, ông đến thăm các cộng đồng của người có thu nhập thấp ở New York và tiếp xúc với giới tranh đấu dân quyền. Một người ủng hộ của chính sách cánh tả này cho biết cảm nghĩ như sau.
He believes what he's saying. He's fighting for us. And that's what I like.
Ông ấy tin những gì ông ấy nói. Ông Sanders thật sự tranh đấu cho chúng tôi và đó chính là điều làm cho tôi yêu thích ông ấy.
Tuy nhiên, bà Clinton có được sự ủng hộ mạnh mẽ ở South Carolina và đang ra sức để giành lại phần thắng.
We've learned it's not whether you get knocked down that matters, it's whether you get back.
Chúng tôi đã học được là bị đánh ngã không phải là chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng là có đứng dậy hay không.
Về phía đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Cruz đã không thể lập lại chiến thắng bất ngờ ở Iowa trong cuộc bầu cử tại New Hampshire, nơi ông Trump tái xác định vị thế dẫn đầu. Một số nhà phân tích cho rằng ông Trump có phần chắc sẽ thắng ở South Carolina. Ông Chris Gardery, giáo sư chính trị học của trường đại học St. Anselm, cho biết như sau.
He's probably going to do very well in South Carolina, and then the question for the rest of the Republican Party becomes.
Ông ấy có lẽ sẽ thắng lớn ở South Carolina, và câu hỏi cho những người còn lại về phía Cộng hòa là có ai có thể chặn được ông Trump lại hay không? Ngay lúc này ông Trump không có sự ủng hộ mà mọi người nghĩ là một ứng cử viên tổng thống nên có từ các giới chức dân cử và những nhân vật lãnh đạo khác trong đảng của mình.
Ông Trump giờ đây đối mặt với một đối thủ mới là Thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio, người rất phấn khởi sau khi về nhì ở New Hampshire và có thể nhận được hậu thuẫn của các nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng Hòa. Ông Kasich phát biểu như sau.
I'm really looking forward to the South. I'm really looking forward to the Midwest.
Tôi thật sự trông đợi kết quả tốt ở miền Nam. Tôi trông mong ở miền Trung Tây. Tôi rất nóng lòng để tới Michigan.
Thống đốc Christie và bà Fiorina đã quyết định rút khỏi cuộc đua sau khi thất bại nặng ở cả Iowa lẫn New Hampshire. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida vẫn chưa bỏ cuộc vì có được sự ủng hộ khá mạnh mẽ của cử tri ở Iowa. cựu thống đốc Jeb Bush của tiểu bang Florida, không có được tiến bộ nào trong hai cuộc đầu phiếu ở Iowa và New Hampshire, nhưng ông có được sự hậu thuẫn của những nhà tài trợ có nhiều thế lực và của một gia đình có hai người từng giữ chức tổng thống.
Nga loan báo sẵn sàng thảo luận về cuộc ngừng bắn tại Syria giữa lúc các ngoại trưởng đang tề tựu về Munich tìm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu tàn phá quốc gia Ả Rập này. Mỹ, Nga và các thành viên khác trong nhóm 17 thành viên hỗ trợ quốc tế đối với Syria đang tổ chức loạt thảo luận tại Đức bên lề hội nghị an ninh Munich. Một trọng tâm bàn thảo của nhóm là đề nghị của Nga về cuộc ngừng bắn tại Syria, nơi một chiến dịch do Nga hậu thuẫn ở Aleppo đang làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo thêm tồi tệ, buộc hàng ngàn công dân phải tháo chạy về hướng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tấn xã TASS dẫn lời Phó Ngoại trưởng Nga Gennady Gatilov nhấn mạnh, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các phương thức của cuộc ngừng bắn. Ông cho hay, đề nghị này sẽ được mang ra bàn thảo tại Munich. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang mở một loạt các cuộc họp tại Munich với các giới chức bao gồm Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga. Ông Kerry cũng sẽ gặp lãnh đạo phe đối lập Syria Riyad Hijab, người đứng đầu Ủy ban Thương thảo cao cấp Syria, trước cuộc họp toàn diện của nhóm hỗ trợ quốc tế đối với Syria. Hôm qua, ông Hijab dẫn đầu phái đoàn đối lập họp với Ngoại trưởng cùng các giới chức Anh tại London. Ông nói, người dân Syria cần nhìn thấy tiến bộ trong các lĩnh vực, bao gồm việc thực thi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngừng bắn và các cuộc thảo luận về chuyển tiếp chính trị tại Syria. Vòng thảo luận đầu tiên giữa chính phủ Syria với phe đối lập bế tắc trước đây trong tháng, một phần vì các chỉ trích của phe đối lập về chiến dịch dội bom tàn bạo của chính phủ Syria tại Aleppo do Nga hậu thuẫn.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Giàu nghèo ở Việt Nam phân cực rõ rệt. Có tình trạng người ăn không hết, kẻ lần không ra trong 20 năm tiến hành đổi mới vừa qua ở Việt Nam, trong khi có nhận định rằng người siêu giàu ở Việt Nam sẽ tăng nhanh nhất thế giới trong 10 năm tới. Theo báo cáo mới công bố có tên Xu hướng bất bình đẳng về mức sống ở Việt Nam trong 20 năm đổi mới, tiến sĩ Đỗ Thiên Kính của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết rằng sự phân hóa giàu nghèo hiện nay ở Việt Nam có xu hướng phân thành hai cực rõ rệt. Khái niệm mức sống trong cuộc nghiên cứu kéo dài từ đầu những năm 90 cho tới năm 2012 được đo lường qua các dữ liệu về thu nhập, chi tiêu ngoài ăn uống và giá trị tài sản nơi ở chính. Theo ông Kính, nếu thể hiện bằng biểu đồ, hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam có hình kim tự tháp với tầng lớp cao, phần chóp, theo thứ tự từ trên xuống bao gồm lãnh đạo, quản lý, doanh nhân và chuyên gia có chuyên môn cao. Tầng lớp giữa gồm nhân viên, công nhân buôn bán dịch vụ, tiểu thủ công. Tầng lớp thấp bao gồm lao động đơn giản và nông dân. Về khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam hiện nay, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nhận định với VOA Việt ngữ.
Khoảng cách giàu nghèo Việt Nam thì đang tăng lên một cách đáng lo ngại và là sự quan tâm của công luận. Bởi vì rằng là cái khoảng cách giàu nghèo đó nó không được là thể hiện một cách đầy đủ qua cái các con số. Bởi vì ở Việt Nam thì có một khối lượng tiền lớn vẫn được là sử dụng bằng tiền mặt. Cho nên là cái việc kiểm soát thu nhập của người ta là rất là khó khăn và đã có những các cái hiện tượng mà báo chí đã có nêu lên là một số quan chức thì là có cái thu nhập là quá cao, là rất nhiều nhà đất rồi thì con cái thì là tiêu xài một cách rất là xa hoa lãng phí, và đấy là cái điều đáng lo ngại của Việt Nam, trong khi là một số những các cái người dân, nhất là trẻ em ở những vùng là sâu, những vùng hẻo lánh thì hiện nay là đang thiếu cả quần áo ấm để mặc và có một cuộc sống rất là khó khăn. Tôi hy vọng là cái điều đấy sẽ được chú ý và sẽ được cải thiện trong cái thời gian sắp tới đây, khi mà Việt Nam sẽ có những các cái bước cải cách thể chế và sẽ làm công khai minh bạch hơn cái quá trình kiểm soát thu nhập của người dân.
Trong khi đó, theo dự báo của hãng tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank, số người siêu giàu ở Việt Nam sẽ tăng nhanh nhất thế giới trong một thập kỷ tới. Theo công ty tư vấn có trụ sở ở London, số người có tài sản từ 30 triệu đô la trở lên ở quốc gia Đông Nam Á này sẽ tăng hơn gấp đôi, lên con số 300 người với tỷ lệ tăng hơn 150%. Thống kê mới nhất của Knight Frank cho biết rằng hiện Việt Nam có 116 người siêu giàu và cho tới năm 2024, Việt Nam sẽ có 3 tỷ phú đô la. Tiến sĩ Doanh nhận định với VOA Việt ngữ rằng người siêu giàu ở Việt Nam do có những mối quan hệ và có thể tiếp cận được với các tài nguyên, họ vẫn tiếp tục giàu lên một cách nhanh chóng. Kinh tế gia này nói thêm rằng họ là những người không có đóng góp gì mới về khoa học và công nghệ. Hồi năm 2013, ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, được tạp chí Forbes đánh giá là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Chia rẽ Bắc Nam trong lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Một tờ báo có tiếng của Nhật nhận định rằng gốc gác miền Nam cũng như yếu tố Trung Quốc có thể là lý do khiến Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trượt chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua. Mở đầu bài phân tích có tựa đề gốc gác miền Nam và có thể là Trung Quốc đã làm tan nát hy vọng của ông Dũng như thế nào. Tờ Nikkei Asian Review viết rằng chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 41 năm qua, nhưng cuộc tranh giành quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản vừa qua cho thấy chia rẽ Nam Bắc vẫn là một yếu tố chính trên chính trường Việt Nam. Tại Đại hội Đảng 12 cuối tháng trước, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục vị trí Tổng Bí thư sau khi ông Dũng rút lui khỏi cuộc đua. Tờ báo thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất của Nhật Bản bình luận rằng nếu ông Dũng là biểu tượng của miền Nam có định hướng kinh tế, thì ông Trọng là đại diện cho Cộng sản miền Bắc và rằng Đại hội Đảng vẫn nắm chắc quyền lực chính trị. Tờ báo dẫn lời một nguồn tin giấu tên nói rằng các chính trị gia miền Nam đã tìm cách để ông Dũng được tham gia cuộc đua vào chức Tổng Bí thư. Tuy nhiên, theo Nikkei, nhiều đảng viên miễn cưỡng không muốn chấp nhận người đứng đầu đảng từ miền Nam. Tờ báo viết rằng từ thời ông Hồ Chí Minh tất cả 8 Tổng Bí thư đều xuất thân từ miền Bắc hoặc miền Trung. Tờ báo của Nhật Bản nhận xét rằng theo luật bất thành văn, một quan chức từ miền Nam không thể đứng đầu đảng và đó là trở ngại không chỉ riêng đối với ông Dũng. Nikkei viết thêm, quan điểm chung cho rằng Bắc Việt đã giải phóng miền Nam Việt Nam nên nhiều người Việt nghĩ rằng sự thịnh vượng hiện nay là nhờ các lực lượng miền Bắc. Ngoài ra, theo tờ báo, nhiều người cũng chấp nhận rằng con cái của những ai chiến đấu trong quân đội miền Bắc phải nhận được nhiều đãi ngộ hơn về các cơ hội giáo dục cũng như việc làm. Nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước, ông Nguyễn Thanh Giang nhận định với VOA Việt ngữ rằng các khóa gần đây, đặc biệt là khóa 11, sự phân biệt vùng miền không lộ liễu. Ông nói thêm.
Đặc biệt là sang đến khóa 12 này thì cái thành phần cái miền Nam ở trong trung ương và trong bộ chính trị co nhỏ lại một cách rất là thảm hại, đấy là do thủ đoạn của Nguyễn Phú Trọng. Trong cái nhận thức không chỉ nhân dân mà cả trong đảng đó, thì không có cái chuyện kỳ thị miền Nam, và thậm chí bây giờ người ta cũng thừa nhận rằng dân miền Nam năng động, có cái tinh thần kỷ luật công nghiệp, họ có cái sáng kiến tổ chức xã hội.
Trong số 19 tân ủy viên Bộ Chính trị được bầu tại Đại hội 12, có 13 người gốc miền Bắc, miền Nam có 4 người và miền Trung có 2 người. Các trang mạng tiếng Việt lề trái thời gian qua lan truyền một câu phát biểu được cho là của ông Nguyễn Phú Trọng tại một cuộc họp bàn nhân sự, nói rằng Tổng Bí thư phải là người có lý luận và phải là người miền Bắc. Tuy nhiên, trên các trang báo do nhà nước quản lý không thấy trích dẫn câu nói này của ông Trọng. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với nhà lãnh đạo đảng của Việt Nam để phỏng vấn về câu nói gây tranh cãi, bị coi là gây chia rẽ vùng miền này. Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang nhận định thêm rằng, trong những năm sắp tới, tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam vẫn trì trệ do người cầm đầu, do Tổng Bí thư giáo điều và cổ hủ. Chính vì điều đó, ông Giang cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bị Trung Quốc kiềm chế và đất nước Việt Nam phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Trong khi đó, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng, việc gán cho một nhóm nào đấy trong nội bộ của đảng là thân Trung Quốc hay thân Mỹ hơi phiến diện và không chính xác. Học giả trẻ này nói thêm.
Theo
quan sát của tôi đó thì nhìn tổng thể, nếu mà khi nói về vấn đề chủ quyền, về quan hệ với Trung Quốc thì tôi nghĩ là có một cái sự đồng thuận ở một cái mức độ nào đấy. Ví dụ nhiều người nói rằng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì là thân Trung Quốc và chống Mỹ chẳng hạn, nhưng mà chúng ta thấy quan sát gần đây thì có vẻ như không phải là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái sự suy diễn đấy thì tôi nghĩ là chưa hoàn toàn chính xác lắm. Tại vì bây giờ trong nội bộ đảng đó thì không ai muốn, nhất là các quan chức cấp cao thì không ai muốn mang cái tiếng là thân Trung Quốc cả. Tại vì trong cái bối cảnh là cái vấn đề Biển Đông nó đang nóng lên và cái chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam nó cũng đang dâng lên như vậy thì không ai muốn được coi là thân Trung Quốc vì nó có thể ảnh hưởng tới cái sự nghiệp chính trị của họ.
Bình luận về quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh, tờ Nikkei viết rằng ở phía sau hậu trường chính trị Việt Nam lẩn quất bóng dáng của Trung Quốc, và dù nước này không tác động trực tiếp nhưng rõ ràng có ảnh hưởng. Tờ báo của Nhật cũng nói tới chuyến công du của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Trung Quốc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 23 tháng 12 trước Đại hội Đảng, rồi cho rằng các chuyên gia ngờ rằng họ cũng nói tới việc tái bổ nhiệm ông Trọng làm Tổng Bí thư. Tờ báo viết thêm rằng không có bằng chứng về việc Bắc Kinh can thiệp vào cuộc đua lãnh đạo ở Hà Nội, nhưng chính quyền này có ảnh hưởng lớn đối với chính trị Việt Nam. Theo Nikkei, Thủ tướng Dũng rõ ràng không phải là ứng cử viên ưa thích của Bắc Kinh vì từng có các tuyên bố cứng rắn về Biển Đông, nhất là phát biểu rằng không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông. Tuy nhiên, trước khi diễn ra kỳ họp quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam cuối năm ngoái, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh từng khẳng định rằng Trung Quốc không thể tác động vào Đại hội 12.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, một vị mục sư nổi tiếng ở thành phố cảng Hàng Châu của Trung Quốc đã bị cách chức và bị điều tra về tội biển thủ, làm tăng thêm những mối lo ngại về sự gia tăng của chiến dịch đàn áp Cơ Đốc giáo. Các nhà quan sát cho rằng mục sư Cố Ước Sắt bị câu lưu vì sự chống đối của ông đối với việc dỡ bỏ các thập tự giá của các nhà thờ và những vụ phá sập nhà thờ trong tỉnh Chiết Giang. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của chúng tôi tại Hồng Kông gửi về.
Tỉnh Chiết Giang là nơi có hàng trăm ngàn người, nếu không phải là hàng triệu người, theo Cơ Đốc giáo và được gọi là Jerusalem của Trung Quốc. Tuy nhiên, một loạt những vụ bắt giữ trong vài tháng qua, cộng với một chiến dịch của chính quyền trong một thời gian khá lâu nhằm dỡ bỏ hàng trăm cây thánh giá hoặc thậm chí phá sập một số nhà thờ đã làm gia tăng những mối lo ngại về quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Cuối tháng trước, cảnh sát đã câu lưu mục sư Lý Quán Trung và vợ ông. Vụ bắt giữ này diễn ra tiếp theo sau vụ câu lưu mục sư Cố Ước Sắt và vợ. Ông Cố là mục sư quản nhiệm Hội Thánh Sùng Nghĩa, gồm 10.000 tín đồ và là nhà thờ lớn nhất trong các nhà thờ Tin Lành được chính quyền cho phép hoạt động. Trước khi mục sư Cố bị bắt, một tổ chức tôn giáo của nhà nước có tên là Ủy ban Phong trào Yêu nước Tam Tự và Hiệp hội Cơ Đốc giáo Trung Quốc đã buộc vị mục sư này rời khỏi chức vụ vì chính quyền nói rằng ông đang bị điều tra về tội tham ô. Một vị mục sư ở Hồng Kông không muốn nêu tên để bảo vệ những nguồn tin từ Hoa Lục cho biết vụ mục sư Cố bị bắt đã gây ngạc nhiên cho nhiều người trong cộng đồng Cơ Đốc giáo ở Trung Quốc.
Tôi đã gặp qua ông ấy. Ông ấy là người thật thà và được nhiều người kính trọng. Một người rất tốt, một người sùng đạo. Ông ấy quen biết rất nhiều người trên khắp Trung Quốc, cả những người thuộc các hội thánh tài gia lẫn các hội thánh được nhà nước công nhận.
Những vụ bắt giữ này xảy ra trong lúc chiến dịch dỡ bỏ thánh giá ở tỉnh Chiết Giang đang tiếp diễn. Từ năm 2013 tới nay, chính quyền đã dỡ bỏ hơn 1.500 cây thánh giá dựng trên nóc nhà thờ vì cho rằng những cây thánh giá đó quá lớn và vi phạm những luật lệ về xây dựng. Mục sư Cố là một trong nhiều nhà lãnh đạo hội thánh công khai phản đối việc phá dỡ thánh giá. Ông Phó Hy Thu là người đứng đầu China Aid, một tổ chức ở Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho những người Cơ Đốc giáo ở Trung Quốc. Ông Phó tin rằng chính quyền Trung Quốc đã bắt mục sư Cố để trừng phạt ông về tội công khai chống đối.
Đó là một hành vi báo thù chính trị. Họ lợi dụng các cáo trạng này để trừng trị những mục sư nào dám công khai chống lại việc cưỡng bức dỡ bỏ thánh giá.
Giới hữu trách Trung Quốc chưa bình luận gì về những vụ bắt giữ mới nhất này. Hồi năm ngoái, họ đã bắt giữ hơn 250 luật sư, nhiều nhân vật lãnh đạo giáo hội và những nhà tranh đấu vì những người đó chống đối việc dỡ bỏ thánh giá. Các nhân vật lãnh đạo giáo hội Tin Lành ở Trung Quốc nói rằng vụ đàn áp này đã được thực hiện sau nhiều năm các tín đồ Cơ Đốc giáo được hoạt động một cách tương đối tự do ở tỉnh Chiết Giang. Ông Carsten Bala, giáo sư chính trị học của Đại học Loyola ở Mỹ, cho biết chính phủ Trung Quốc rõ ràng là đang theo đuổi một đường lối khác.
Vụ bắt giữ mục sư Joseph Cố có liên hệ tới sự chống đối của ông đối với việc phá sập nhà thờ và dỡ bỏ thánh giá. Do đó khi chúng ta nhìn vụ bắt giữ này trong một bối cảnh rộng lớn hơn, chúng ta có thể thấy là chính phủ Trung Quốc đang tìm cách giảm thiểu bóng dáng của đạo Cơ Đốc trong xã hội.
China Aid cho biết một vị mục sư khác ở Chiết Giang, ông Hoàng Dật Tử, đã được trả tự do hồi đầu tuần này sau khi bị giới hữu trách câu lưu 5 tháng để điều tra về tội gọi là gây nguy hại cho an ninh quốc gia.
Bắc Triều Tiên loan báo quyết định của Hàn Quốc đình chỉ hoạt động tại khu công nghiệp Phức Hợp mà hai bên cùng điều hành, chẳng khác gì một lời tuyên chiến. Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên đưa ra cảnh cáo này trong một thông cáo ngày hôm nay. Đây là phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng đối với quyết định từ Seoul hôm qua ngưng hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong, nằm cách đường biên giới 10 cây số. Sáng sớm hôm nay, các công nhân Hàn Quốc đã bắt đầu chở thiết bị ra khỏi khu công nghiệp Kaesong trước khi Bình Nhưỡng ra thông cáo. Bắc Triều Tiên ra lệnh cho tất cả các công dân Hàn Quốc phải rời khỏi khu phức hợp, loan báo thu giữ tất cả các vật liệu còn lại, đồng thời tuyên bố đây là một khu vực quân sự. Bình Nhưỡng cũng cho biết cắt đứt mọi thông tin liên lạc quân sự với Seoul, kể cả đường dây nóng tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở biên giới. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-win tuyên bố.
SAD 배치 문제는 북한 핵 문제 그리고 미사일 위협에 대응한
Ông nói quân đội của Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra tại khu công nghiệp Kaesong vào thời điểm này, đặt ưu tiên vào sinh mạng và an toàn của người dân. Hàn Quốc nói đình chỉ hoạt động tại Kaesong để ngăn không cho Bình Nhưỡng dùng tiền bạc thu được từ khu công nghiệp này tài trợ cho việc phát triển các chương trình hạt nhân và phi đạn. Bắc Triều Tiên phóng một rocket tầm xa vào hôm Chủ nhật và đưa vào quỹ đạo cái mà họ gọi là vệ tinh quan sát trái đất, chỉ vài tuần sau khi thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư.
Tin Đông Bắc Á, nhân viên của các công ty Nam Triều Tiên đã bắt đầu rút khỏi khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên sau khi Seoul áp dụng các biện pháp chế tài mới đối với Bình Nhưỡng về những vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn. Từ thủ đô của Nam Triều Tiên, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Chính phủ ở Seoul hôm thứ Tư loan báo ngưng chỉ tất cả những hoạt động tại khu công nghiệp mà họ điều hành chung với Bắc Triều Tiên để trừng phạt chính phủ Bắc Triều Tiên về vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa mới nhất. Ngày hôm nay, Bình Nhưỡng đã đáp trả với tuyên bố đặt khu công nghiệp này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên cũng cho biết Bắc Triều Tiên sẽ trục xuất ngay công dân Nam Triều Tiên, phong tỏa tài sản của các công ty hoạt động tại khu Kaesong và gọi quyết định của Seoul là một hành động tuyên chiến. Bình Nhưỡng cũng cho biết họ quyết định cắt đứt hai đường dây nóng xuyên biên giới. 124 công ty cỡ nhỏ và cỡ trung của Nam Triều Tiên hoạt động ở khu Kaesong đã bắt đầu rút nhân viên và đưa thiết bị và hàng hóa về miền Nam. Hơn 54.000 công nhân Bắc Triều Tiên làm việc cho các công ty này giờ đây bị mất việc. Bà Kim Soo-hee, một người y tá Nam Triều Tiên làm việc ở Kaesong, cho biết như sau.
Chúng tôi từng nói đùa với nhau là khu Kaesong sẽ bị đóng cửa, nhưng tôi đã ngạc nhiên khi thấy chuyện này trở thành chuyện thật. Cá nhân tôi, Tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người Bắc Triều Tiên vì họ lo lắng hơn chúng tôi rất nhiều.
Vụ đóng cửa này cắt đứt nguồn ngoại tệ khoảng 100 triệu mỗi năm mà Bắc Triều Tiên có được. Các công ty của Nam Triều Tiên trả thẳng tiền lương công nhân ở Kaesong cho chính phủ Bình Nhưỡng. Seoul tin là số tiền đó không được Bắc Triều Tiên trả cho công nhân mà lại được dùng để xúc tiến chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn tầm xa. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và kỹ thuật phi đạn đạn đạo, và họ đã áp đặt 4 đợt chế tài kể từ năm 2006. Các nhà phân tích cho rằng vụ đóng cửa khu công nghiệp Kaesong hầu như đã phá tan mối hy vọng là những mối căng thẳng lâu năm ở bán đảo Triều Tiên có thể có được một giải pháp hòa bình trong tương lai gần. Ông Chung In-moon, giáo sư chính trị học của Đại học Yonsei ở Nam Triều Tiên, cho biết như sau.
Nếu quý vị nhìn vào cách xử lý của chính phủ chúng tôi đối với vấn đề Bắc Triều Tiên, quý vị sẽ thấy một cách rõ ràng là họ mong muốn chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ bằng một cách nào đó. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, thì sẽ có những mối căng thẳng rất lớn và những sự đối đầu trường kỳ giữa Nam và Bắc Triều Tiên.
Cách nay hơn một thập niên, cố Tổng thống Kim Tae-jung của Nam Triều Tiên đã áp dụng chính sách Anh Dương với sự tin tưởng là thông qua những sự trợ giúp và những dự án hợp tác kinh tế, hai miền Triều Tiên có thể xây dựng niềm tin để chung sống hòa bình với nhau và tiến tới chỗ thống nhất dưới một hình thức nào đó. Nhưng trong những năm gần đây, sự ủng hộ cho chính sách Anh Dương ở miền Nam đã giảm đi rất nhiều bởi vì Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và không ngớt có những hành vi gây hấn. Một dự án hợp tác khác là khu du lịch núi Kim Cương đã bị đình chỉ vào năm 2008 sau khi lính của Bắc Triều Tiên bắn chết một nữ du khách Nam Triều Tiên. Những chương trình viện trợ Bắc Triều Tiên cũng bị ngưng vào năm 2010 sau khi Seoul tố cáo Bắc Triều Tiên đánh chìm một chiến hạm của miền Nam, giết chết 46 binh sĩ hải quân Nam Triều Tiên. Mặc dù vậy, theo giáo sư Chung In-moon, thì Seoul nên giữ thái độ hòa hoãn với miền Bắc.
Tôi nghĩ rằng không có sự thỏa hiệp về phía Nam Triều Tiên. Chính phủ chúng tôi quá thiếu linh động trong sự giao tiếp với Bắc Triều Tiên.
Sau vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn mới đây của Bắc Triều Tiên, Seoul cùng với Washington và Tokyo bắt đầu ra sức vận động ráo riết cho việc áp đặt các biện pháp chế tài quốc tế nghiêm nhặt hơn đối với Bình Nhưỡng. Ngày hôm qua, Thượng viện Mỹ đã đồng thanh thông qua một dự luật để trừng phạt Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, Nhật Bản hôm thứ Tư cũng đã áp đặt các biện pháp chế tài đơn phương, trong đó có việc cấm tàu bè Bắc Triều Tiên cập cảng nước Nhật và không cho tất cả các công dân của Bắc Triều Tiên nhập cảnh Nhật Bản.
Chuyển sang thông tin y tế, một tường trình trên tạp chí y khoa New England đưa ra bằng chứng mới, củng cố sự gắn kết giữa virus gây teo não Zika với sự gia tăng một số dị tật bẩm sinh nhất định. Đi kèm với báo cáo đăng tải ngày hôm nay của toán nghiên cứu gia Slovenia là bài xã luận của một nhóm các chuyên gia y tế Hoa Kỳ ủng hộ các kết luận từ cuộc nghiên cứu. Giáo sư Tatarja Asnek Zumbank, trưởng cuộc nghiên cứu tại Trung tâm Y khoa Đại học ở Ljubljana nói với hãng tin Reuters rằng khám phá của nhóm nghiên cứu do bà dẫn đầu có thể cung cấp bằng chứng thuyết phục nhất từ trước tới nay rằng dị tật bẩm sinh liên quan tới virus Zika có thể do sự sao chép của virus trong não. Cuộc nghiên cứu tập trung vào trường hợp một thai phụ bị nhiễm virus Zika phá bỏ bào thai sau khi siêu âm cho thấy có những dấu hiệu dị thường trầm trọng. Cuộc nghiên cứu cho biết, thai phụ này không hề có tiền sử gia đình về các dị dạng như thế và cũng không bị phơi nhiễm với bất kỳ loại virus nào khác hoặc các loại nhiễm trùng nào khác có thể gây ra dị dạng thai nhi. Các bác sĩ trong toán nghiên cứu tiến hành khám nghiệm tử thi thai nhi và có thể xác định chuỗi di truyền hoàn chỉnh của virus Zika. Họ cũng nhận thấy rằng virus này chỉ tấn công vào não chứ không tấn công vào bộ phận nào khác của thai nhi. Các nhà nghiên cứu cho biết, mô não của thai nhi được phát hiện có mật độ virus RNA rất cao. Ngoài ra, mô não cũng chứa một chuỗi gen Zika hoàn chỉnh. Đây là hai phát hiện cho thấy bằng chứng hùng hồn rằng chính Zika là nguyên nhân gây ra dị dạng. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng cần thực hiện các cuộc nghiên cứu thêm nữa để xác minh sự liên kết này. Virus Zika đang gia tăng. Tin cho hay, số trường hợp trẻ sơ sinh bị đầu teo nhỏ hoặc não kém phát triển trùng lắp với đà gia tăng nhiễm virus Zika ở Brazil. Một số chuyên gia y tế khuyến cáo các thai phụ hoặc các phụ nữ có ý định mang thai nên tránh tới Brazil, quốc gia đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2016. Thị trường toàn cầu ngày hôm nay tiếp tục tuột dốc, giới đầu tư rút qua các quỹ đầu tư an toàn hơn trong lúc giá dầu rớt xuống dưới $30 mỗi thùng. Tính tới giữa ngày hôm nay, các chỉ số chứng khoán ở Frankfurt, London và Paris đều được giao dịch thấp hơn từ 2 tới 3%, mở rộng xu hướng khởi nguồn từ châu Á. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất 742 điểm, gần 4%, đóng ở mức 18.545, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất gần 3%. Đây là ngày giao dịch đầu tiên đối với cả hai chỉ số Hang Seng và Kospi sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán. Thị trường Thượng Hải và Đài Bắc vẫn còn đóng cửa nghỉ Tết, trong khi chỉ số Nikkei ở Nhật tạm ngưng giao dịch vì một ngày lễ riêng. Tình trạng bán tống bán tháo ngày hôm nay tại châu Á và châu Âu có phần chắc sẽ lan sang Wall Street, với chỉ số S&P mất gần 2 điểm trước khi thị trường chứng khoán ở New York rung chuông. Đồng đô la Mỹ rớt xuống mức thấp nhất so với đồng yen của Nhật kể từ cuối năm 2014 tới nay, sau khi Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tỏ dấu trước Quốc hội cho thấy là cơ quan này có thể sẽ trì hoãn việc tăng lãi suất thêm nữa. Cũng liên quan tới kinh tế, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Mỹ khuyến cáo tình trạng thị trường tài chính giảm sút và cơn suy thoái kinh tế toàn cầu có thể làm chậm lại đà gia tăng lãi suất của Hoa Kỳ. Xuất hiện tại Tòa nhà Quốc hội trước giới lập pháp Hoa Kỳ ngày hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi Quỹ Dự trữ Liên bang tăng lãi suất lần đầu trong gần một thập kỷ hồi tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Janet Yellen đã trình bày về chính sách lãi suất của Ngân hàng Trung ương. The committee expects that with gradual adjustments in the stance of monetary policy. Bà Yellen nói, ủy ban kỳ vọng rằng với những điều chỉnh dần dần trong quan điểm về chính sách tiền tệ, thì hoạt động kinh tế sẽ mở rộng với tốc độ vừa phải trong những năm tới, và các chỉ số thị trường lao động sẽ tiếp tục tăng. Bà nói, mặc dù rủi ro tăng, nhưng có phần chắc là Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không cần phải đảo ngược quyết định tăng lãi suất hồi tháng 12 và cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa. Bà cho biết, tính bất ổn trong chính sách tiền tệ của Trung Quốc và triển vọng kinh tế của Bắc Kinh góp phần trong tình trạng biến động gia tăng trên thị trường toàn cầu. NATO đang gửi tàu chiến tới biển Aegean nhắm vào các tay chuyển lậu di dân. Đây là sự can thiệp trực tiếp nhất của Liên minh vào làn sóng người tị nạn tìm cách đến các bờ biển châu Âu. Phái bộ của NATO ngày hôm nay được triển khai hoạt động sau sự hậu thuẫn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ash Carter. Tổng thư ký Jens Stoltenberg của NATO, chỉ huy lực lượng hàng hải NATO, khởi sự lập tức tiến tới khu vực phía đông biển Aegean. Ông cho hay là quyết định được đưa ra nhằm giúp Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Hy Lạp xử lý thảm kịch tốt hơn những gì đã làm từ trước tới nay. Hy Lạp, một thành viên trong nhóm NATO, đang chật vật đối phó với các làn sóng ồ ạt di dân và người tị nạn. Đa số những người này tháo chạy khỏi tình trạng bạo động ở Syria và Iraq. Liên Hiệp Quốc cho biết, trong năm nay, có 75.000 di dân và người tị nạn đã tới được Hy Lạp bằng đường biển. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lặp lại đe dọa trục xuất 2,5 triệu di dân Syria đang nương náu tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, với thông báo là sẽ cho xe buýt di chuyển họ tới các khu vực biên giới của Liên minh châu Âu. Trong bài phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh ở Ankara ngày hôm nay, ông Erdogan xác nhận các thông tin bị hé lộ trước đây trong tuần, rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nói với Chủ tịch Ủy ban châu Âu rằng sẽ cho trục xuất người tị nạn nếu các nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ không được hỗ trợ. Tuyên bố đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái bị một trang web Hy Lạp tiết lộ và được đăng tải bởi một số tờ báo đối lập. Ông Erdogan ngày hôm nay bênh vực quan điểm của mình, nói rằng ông đang bảo vệ cho quyền của đất nước cũng như quyền của người tị nạn. Ông cũng chỉ trích Liên Hiệp Quốc về lời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa cho người tị nạn Syria thay vì có hành động tại Syria. Ông Erdogan thúc giục Liên Hiệp Quốc đề nghị các nước thành viên khác giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ trong tình trạng quá tải người tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ có chung biên giới phía đông nam với Syria và các đường biên giới phía tây với Hy Lạp và Bulgaria, Vì vậy, nước này đóng vai trò như một cầu nối từ khu vực Trung Đông bị chiến tranh tàn phá tới các quốc gia hòa bình và tương đối thịnh vượng hơn ở châu Âu. Diễn đàn truyền thông xã hội Twitter loan báo đang cân nhắc những sự thay đổi để làm cho dịch vụ của họ gần gũi hơn với người sử dụng. Diễn tiến này xảy ra sau phúc trình mới nhất cho thấy hoạt động của họ không tăng trưởng cùng khoản thua lỗ 90 triệu đô la cho công ty chưa từng thu lãi này. Dù được công nhận rộng rãi trong giới sử dụng truyền thông xã hội, nhưng Twitter đối mặt với sự cạnh tranh từ Facebook, trang mạng xã hội lâu đời hơn, và cả từ các diễn đàn mới hơn như Snapchat và Instagram. Twitter bị chê trách là dịch vụ khó sử dụng hơn các trang xã hội khác, buộc người sử dụng phải soạn tin nhắn không quá 140 ký tự và phải dùng các ký hiệu chuyên biệt để thực hiện những chức năng khác nhau như nhắn tin cá nhân hay đăng lại tin nhắn. Đồng sáng lập Twitter, ông Jack Dorsey, hôm nay lên tiếng với báo chí sau báo cáo mới nhất cho thấy là số người sử dụng hàng năm của Twitter sút giảm từ 307 triệu hồi năm 2014 xuống còn 305 triệu vào năm ngoái. Số này không tính tới những người nhận tin nhắn từ Twitter. Tuy nhiên, khoản thua lỗ 90 triệu đô la của Twitter trong năm ngoái đã là khá hơn so với khoản lỗ 125 triệu đô la năm trước đó. Ông Dorsey cho báo chí biết là Twitter đang cải tạo dịch vụ của họ, trong đó có việc là phải tăng khả năng đưa tin nhắn hay nhất trong số các tin nhắn gửi tới người sử dụng lên hàng đầu, thay vì xếp theo trình tự thời gian như trước đây. Loan báo này đã gây ra một số ý kiến bất đồng trong giới sử dụng Twitter. Những người này đã soạn hashtag với ngụ ý châm biếm Twitter. Ông Dorsey cho biết là các ưu tiên của Twitter trong năm nay bao gồm làm cho dịch vụ này trở nên thân thiện với người sử dụng và nâng cao tính năng truyền video trực tiếp. Ông thậm chí cũng gợi ý cho thấy là yếu tố đặc thù lâu nay của Twitter là giới hạn tin nhắn dưới 140 ký tự cũng có thể sẽ được thay đổi.
Sau đây là chương trình Khoa học và Đời sống. Thưa quý vị, Trung tâm Phòng chống bệnh tật của Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo mới cho mọi người về sự truyền nhiễm của virus Zika. Loại virus này đang lan truyền nhanh chóng ở châu Mỹ Latin cùng vùng Caribe và gây ra một cuộc khủng hoảng cho những phụ nữ đang mang thai. Trong khi đó, chúng ta biết rất ít về loại virus này. Mời quý vị theo dõi chương trình Khoa học và Đời sống kỳ này với Linh Đan.
Trung tâm Phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ đã đưa ra một cảnh báo mới cho mọi người về sự truyền nhiễm của virus Zika. Loại virus này đang lan truyền nhanh chóng ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe và gây ra một cuộc khủng hoảng cho những người phụ nữ đang mang thai. Và chúng ta biết rất ít về loại virus này. Trung tâm Phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ CDC cảnh báo đàn ông nên dùng bao cao su hoặc kiềm chế không quan hệ tình dục nếu bạn tình đang có thai và những người đang sống hoặc đã du hành tới những nước mà virus Zika đã lan tới. Đây là lời khuyên cho những người đàn ông có bạn tình có thể có thai. Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc CDC, nói lời khuyên mới này cho thấy rằng chúng ta thực ra biết rất ít về sự lan truyền qua đường tình dục và virus Zika.
We don't know whether it's a rare event, we don't know how long someone.
Chúng ta không biết liệu đó có phải là một trường hợp hiếm hoi hay không. Chúng ta không biết một người sẽ bị nhiễm bệnh trong bao lâu và có thể lây bệnh qua đường tình dục hay không. Liệu rằng đó là khi họ bị ốm cấp tính hay nó sẽ dai dẳng trong một tuần hay một tháng hoặc hai tháng sau đó. Chúng ta không biết được.
Một điều không rõ khác là mối liên hệ giữa Zika và tật đầu nhỏ, một căn bệnh hiếm làm cho bộ não của trẻ em ngừng phát triển.
We don't know the degree of the connection, whether it's truly causal, whether
chúng tôi không biết mức độ liên quan này, liệu nó có thực sự là nguyên nhân hay không, liệu có phải Zika cùng với một cái gì nữa cộng lại để gây ra tật đầu nhỏ, liệu có phải Zika tương tác với cái gì khác hay không, hoặc nó không hề liên quan gì tới Zika, không thể biết chắc được.
Bác sĩ Fauci chỉ ra rằng Zika mới lan vào các nước châu Mỹ, nhưng loại muỗi mang theo virus này đã phát triển mạnh ở các nước Mỹ Latin và Caribe từ lâu.
So you had the perfect storm, a naive population to the particular infection.
Vậy là bạn đã có một cơn bão hoàn hảo, một dân số ngô nghê về loại lây nhiễm cụ thể này, một vấn đề thực sự với mũi và những căn bệnh lan truyền qua mũi.
Trong khi cảnh báo về Zika đang lan truyền, bác sĩ Fauci nói bản thân căn bệnh này không ghê gớm lắm.
80% of the people have no symptoms and the 20% that do have symptoms.
80% những người nhiễm bệnh không có triệu chứng gì và 20% của những người có triệu chứng gì thì những triệu chứng này rất nhẹ, từ khỏi không cần chữa trị với rất ít hậu quả để lại.
Và bây giờ lại thêm tin xấu nữa, đó là nó có thể lây qua đường truyền máu. Con người hầu như không có thể làm gì để bảo vệ bản thân khỏi loại virus do muỗi lan truyền ngoài việc che đậy cơ thể và dùng thuốc trừ muỗi với dung dịch DEET. Bác sĩ Fauci nói các chương trình ngăn ngừa muỗi mạnh mẽ có thể giúp ích.
If you eliminate or suppress the mosquito, you'll put an end to the outbreak and you could do that by...
Nếu tiêu diệt hoặc kiềm chế được muỗi thì sẽ chấm dứt được sự bùng phát này. Và có thể làm được điều đó bằng cách dùng thuốc diệt ấu trùng hoặc thuốc diệt côn trùng để diệt muỗi hoặc ngăn muỗi sinh sôi nảy nở.
Cho tới khi chúng ta biết nhiều hơn về loại virus này và cho tới khi một loại vaccine được phát triển, chắc còn phải nhiều năm nữa, thì đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm được vào lúc này.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Virus Zika hiếm khi gây ra những vấn đề cho những người bị nhiễm, nhưng nó dường như đang có một tác động tàn phá đối với những trẻ em được sinh ra từ những người mẹ bị nhiễm Zika. Kể từ khi virus Zika bùng nổ ra ở Brazil vào tháng 5 năm ngoái, hơn 4.000 trẻ em bị nghi có tật đầu nhỏ là có đầu bé khác thường. Khoa học chưa chứng minh mối liên hệ giữa Zika và tật đầu nhỏ, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới nói cho tới khi có được một sự giải thích tốt hơn, thì virus Zika là nguyên nhân gây ra điều đó. Trung tâm Phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ nói tật đầu nhỏ là không bình thường, nhưng bị tật này không có nghĩa là trẻ em luôn bị những dị tật khác như các vấn đề về nói, nhìn, nghe, di chuyển và trí não. Bác sĩ Edward McCabe là giám đốc y tế của March of Dimes, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ nhằm cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
10-15% of American babies with microcephaly.
10-15% những trẻ em Mỹ bị tật đầu nhỏ hoàn toàn bình thường.
Trả lời phỏng vấn qua Skype, ông McCabe nói những bức ảnh của các em bé sinh ra ở Brazil dường như là những ca nghiêm trọng.
Vấn đề quan trọng là trẻ em này cần phải được đánh giá, siêu âm não, chụp cộng hưởng vùng đầu. Nhưng điều quan trọng là theo dõi trẻ em về phương diện lâm sàng và không thừa khi có sự can thiệp sớm nếu một em bé phát triển bình thường. Do đó điều quan trọng là đưa tất cả những thứ có sẵn trong y học hiện đại để giúp cho em bé đó có được kết quả tốt nhất có thể.
Cái đó có thể bao gồm liệu pháp vật lý và ngôn ngữ. Ông McCabe cũng nói rằng không phải tất cả các em bé đều sẽ có những kết quả giống nhau.
Our knowledge of microcephaly and babies with microcephaly.
Hiểu biết của chúng tôi về tật đầu nhỏ trước khi có sự liên hệ tới virus Zika là có một sự phân bổ trải từ mức độ thông thường, thậm chí thông minh cao, tới sự phân bổ về sự chậm phát triển.
Cho tới khi chúng ta biết nhiều hơn về virus này, các bác sĩ khuyên những phụ nữ có thai và những người có thể sẽ mang thai ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe mặc áo dài tay, quần dài và dùng thuốc xịt chống muỗi có dung dịch DEET trên bất cứ phần nào của cơ thể không được che phủ.
Vừa rồi là Linh Đan với chuyên mục Khoa học và đời sống. Sau đây là chương trình Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms bài số 38 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are going after and feeling 10 feet tall.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là going after và feeling 10 feet tall.
What a joyful day it is for Mike today. The mailman delivered the letter he had been waiting for. It's from the Lennox Publishing Company. It announces that he's been accepted to serve as a summer intern, as assistant manager of the company. Of course, he has to let Mai Lan in on this immediately, so he's calling her up.
Hôm nay là một ngày thật vui cho Mike. Người đưa thư vừa mang tới một lá thư mà Mike chờ đợi mãi. Đó là thư của hãng in Lennox. Thư báo tin Mike đã được nhận thực tập làm phó giám đốc của công ty. Dĩ nhiên là Mike phải báo tin ngay cho Mai Lan. Anh đang gọi điện thoại cho cô.
Hello, Mai Lan.
Mike nói, chào Mai Lan. Hi, Mike. What's up? Chào Mike. Có việc gì thế?
I just heard from Lennox. I got the job. I think I'm truly lucky. There's so much competition, yet I got it.
Mike nói, tôi vừa mới được hãng Lennox trả lời. Tôi được việc đó rồi. Tôi nghĩ là tôi may lắm. Có nhiều cạnh tranh, vậy mà tôi được. So many college students look for an internship in the summer. You're very lucky, but it's not luck alone. You're qualified, my friend.
Rất nhiều sinh viên tìm việc thực tập trong các công ty lớn vào mùa hè. Anh may mắn thực, nhưng không phải may mà thôi đâu nhé. Anh đủ điều kiện, anh bạn ơi.
Thanks, Mai Lan. Don't overestimate me, please. I might become too proud. That won't help.
Mike nói, cảm ơn Mai Lan. Xin đừng đánh giá tôi cao quá. Có thể tôi thành ngạo mạn đấy. Điều đó không ích gì.
Okay, Mike. I'm really happy for you. This is a really good opportunity for you to get into the business world. You'll use your skills in management and public relations.
Đồng ý, Mike. Tôi rất mừng cho anh. Đây là một dịp tốt để anh đi vào thế giới kinh doanh. Anh sẽ dùng đến khả năng quản lý và giao tế.
You're so right. This is the chance to get experience for my future full-time job. Let me tell you, Mai Lan, I feel 10 feet tall.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Đây là cơ hội tạo kinh nghiệm cho việc chính của tôi trong tương lai. Tôi cảm thấy cao 10 feet.
What are you saying? You feel 10 feet tall?
Anh nói gì vậy? Anh cao 10 feet?
That's right. I feel 10 feet tall. Feel, F-E-E-L. 10, T-E-N. Feet, F-E-E-T. Tall, T-A-L-L. That means I'm happy. Confident, optimistic.
Mike nói, đúng vậy, tôi cảm thấy cao 10 feet. Feel, F-E-E-L. 10, T-E-N. Feet, F-E-E-T. Tall, T-A-L-L.
Nghĩa là, tôi cảm thấy vui, tự tin, lạc quan.
Great. I'm glad you feel 10 feet tall. But you're not 10 feet tall. A foot is about 30 centimeters. You are 10 feet tall. Literally, you would be a giant, 3 meters tall, the tallest man in the world.
Tốt lắm. Tôi mừng là anh chỉ cảm thấy cao 10 feet. Mà thực, không cao 10 feet. Một foot bằng khoảng 30 cm. Nếu anh thực sự cao 10 feet, anh sẽ là ông khổng lồ, cao 3 mét, người cao nhất thế giới.
Mai Lan, you're hilarious. The idiom "I feel 10 feet tall" means I'm happy, I'm confident. Okay, I don't want to be 10 feet tall or 3 meters physically, please.
Mike nói, Mai Lan, cô tức cười quá. Thành ngữ, I feel 10 feet tall, có nghĩa là tôi vui và hãnh diện, ok? Tôi không muốn có thân cao 10 feet hay là 3 mét. Xin cô thôi đi.
Alright, Mike. I remember back in the spring when you applied for the job. you were hesitant. I had to convince you that you met all the requirements for it. Rồi, Mike. Tôi nhớ hồi mùa xuân, khi anh nộp đơn xin việc này, anh do dự lắm. Tôi phải thuyết phục là anh có đủ mọi điều kiện họ đòi hỏi.
I remember, too, that you kept telling me, if you want this job, you must go after it seriously. You're so smart, Mylan.
Mike nói, tôi cũng nhớ là cô cứ nhắc tôi, nếu anh muốn cái việc này, anh phải go after việc đó một cách nghiêm chỉnh. Cô hay quá, Mylan. Go after? Go after?
Go, G-O, after, A-F-T-E-R, means try hard to get it.
Mike nói, go, G-O, after, A-F-T-E-R, có nghĩa là cố gắng để đạt được điều gì. I'm so glad you did go after it, seriously, and you made it. Tôi mừng lắm là anh cố gắng để đạt được việc này, và anh đã thành công.
Frankly, I'm glad to get this job, but more than that, I'm glad you pushed me to go after my goal. This attitude trains me for other goals in life. We must always be assertive and try to reach our goals.
Mike nói, thực tình mà nói, tôi mừng được việc này, nhưng hơn thế nữa, tôi mừng là cô đã thúc đẩy tôi để tôi đạt được mục đích. Thái độ này luyện cho tôi đạt được nhiều mục đích khác trong đời. Chúng ta phải luôn luôn tự tin và cố gắng đạt tới đích.
So true, Mike. Sometimes, I think we are true go-getters. That's good, but we'd better be prepared. If we don't succeed, we should keep up hope and try again.
Đúng lắm, Mike. Đôi khi, tôi nghĩ chúng ta là những người cố quyết tâm thành công, nhưng ta cũng nên sửa soạn tinh thần. Nếu không thành công, ta vẫn phải giữ hy vọng và cố thêm.
Well, let's go out for dinner tonight. I'll pick you up at 6 o'clock. Is that all right with you?
Mike nói, thôi, ta đi ăn cơm tối nay. Tôi sẽ đón cô lúc 6 giờ. Cô đồng ý không?
How can I say no to such a brilliant idea? See you soon, Mike.
Làm sao tôi có thể từ chối ý kiến hay như thế? Gặp anh chút nữa nhé, Mike.
Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Going after, nghĩa là cố gắng đạt mục đích. Và feeling 10 feet tall, nghĩa là cảm thấy vui, tự tin. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Vừa rồi là Hằng Tâm với chuyên mục Thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Virus Zika lây truyền do muỗi đốt. Ở người, nó gây ra một bệnh nhẹ gọi là sốt Zika, Zika hoặc bệnh Zika. Bệnh mà nó gây ra tương tự như một dạng nhẹ của bệnh sốt xuất huyết dengue và được chữa trị bằng cách nghỉ ngơi và thuốc kháng sinh không ngăn ngừa được. Những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh virus Zika là sốt, sốt phát ban, đau khớp và viêm kết mạc, tức là đau mắt đỏ. Bệnh này thường nhẹ với những triệu chứng kéo dài từ vài ngày cho đến một tuần. Bệnh nặng cần nhập viện, không phổ biến. Trước năm 2015, những đợt bùng phát virus Zika đã xảy ra ở khu vực châu Phi, Đông Nam Á và những đảo ở Thái Bình Dương. Vào tháng 5 năm 2015, Tổ chức Y tế Liên Châu Mỹ ban hành một cảnh báo về những ca nhiễm virus Zika đầu tiên được xác nhận ở Brazil. Đợt bùng phát ở Brazil dẫn tới những báo cáo về hội chứng Guillain-Barré và phụ nữ mang thai sinh ra những em bé bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng và kết cục thai kỳ không tốt. Hiện nay, nhiều nước khác đang báo cáo những ca bệnh Zika. Virus Zika sẽ tiếp tục lây lan và sẽ khó xác định virus này sẽ lây lan như thế nào theo thời gian. Không có vaccine ngăn ngừa được Zika. Hãy ngăn ngừa bệnh này bằng cách tránh để bị muỗi đốt. mũi lan truyền virus Zika chủ yếu đốt vào ban ngày. Khi du hành đến những nước có virus Zika hoặc có những loại virus khác lây lan qua loài mũi, hãy thực hiện các bước sau đây. Sử dụng chất đuổi côn trùng, xử lý quần áo bằng chất permethrin hoặc mua quần áo đã được xử lý bằng chất permethrin. Khi thời tiết cho phép, mặc áo dài tay và quần dài, sử dụng máy điều hòa không khí hoặc tấm chắn cửa sổ để giữ cho muỗi ở bên ngoài. Nếu bạn không thể tự bảo vệ mình khỏi muỗi trong nhà hoặc khách sạn của bạn, hãy ngủ trong mùng. Giúp giảm số lượng muỗi bên trong và bên ngoài nhà hoặc phòng khách sạn của bạn bằng cách làm sạch nước đọng từ những vật chứa như chậu hoa hoặc xô. Nếu bạn nhiễm virus Zika, hãy bảo vệ người khác khỏi bị nhiễm bệnh. Trong tuần đầu tiên bị nhiễm bệnh, virus Zika có thể được tìm thấy trong máu và truyền từ người bị nhiễm sang một con muỗi khác qua vết muỗi đốt. Một con muỗi bị nhiễm bệnh có thể lây lan virus cho những người khác. Để ngăn bệnh lây lan sang những người khác, tránh để bị muỗi đốt trong tuần đầu tiên nhiễm bệnh. Ngoài ra, đã có một báo cáo về trường hợp virus Zika lây truyền qua đường tình dục và một báo cáo về trường hợp lây truyền do truyền máu. Phòng ngừa là biện pháp tốt nhất chống lại sự lây lan của virus Zika và những bệnh liên quan.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Nga loan báo sẵn sàng thảo luận về cuộc ngừng bắn tại Syria, giữa lúc các ngoại trưởng đang tề tựu tại Munich tìm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu tàn phá quốc gia Ả Rập này. Mỹ, Nga và các thành viên khác trong nhóm 17 thành viên hỗ trợ quốc tế đối với Syria đang tổ chức loạt thảo luận tại Đức bên lề hội nghị an ninh Munich. Một trọng tâm bàn thảo của nhóm là đề nghị của Nga về một cuộc ngừng bắn tại Syria, nơi một chiến dịch do Nga hậu thuẫn ở Aleppo đang làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo thêm tồi tệ, buộc hàng ngàn công dân phải tháo chạy về hướng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Bắc Triều Tiên hôm nay loan báo quyết định của Hàn Quốc đình chỉ hoạt động tại khu công nghiệp phức hợp mà hai bên cùng điều hành, Kaesong, chẳng khác gì một lời tuyên chiến. Đây là phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng đối với quyết định từ Seoul ngày hôm qua ngừng hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong nằm cách đường biên giới 10 cây số. Bắc Triều Tiên ra lệnh cho tất cả công dân Hàn Quốc phải rời khỏi khu phức hợp, loan báo thu giữ tất cả các vật liệu còn để lại, đồng thời tuyên bố đây là khu vực quân sự. Bình Nhưỡng cũng cho biết cắt đứt mọi thông tin liên lạc quân sự với Seoul, kể cả đường dây nóng tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở biên giới. Thị trường toàn cầu ngày hôm nay tiếp tục tuột dốc, giới đầu tư rút qua các quỹ đầu tư an toàn hơn trong lúc giá dầu rớt xuống dưới mức $30 một thùng. Tính tới giữa ngày hôm nay, các chỉ số chứng khoán ở Đức, Anh và Pháp đều được giao dịch thấp hơn từ 2-3%, mở rộng xu hướng khởi nguồn từ châu Á. Đồng đô la Mỹ rớt xuống mức thấp nhất so với đồng yen của Nhật kể từ cuối năm 2014 tới nay, sau khi Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tỏ dấu trước Quốc hội cho thấy là cơ quan này có thể sẽ trì hoãn việc tăng lãi suất thêm nữa. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lặp lại đe dọa trục xuất 2,5 triệu di dân Syria đang nương náu tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, với thông báo sẽ cho xe buýt di chuyển họ tới các khu vực biên giới của Liên minh châu Âu.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.